Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 12 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai đợt họp của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Hôm nay thí sinh có nguyện vọng tiếp tục chinh phục bài thi môn chuyên.
Cảnh báo tai nạn thương tích khi mới là những ngày đầu hè, nhưng số bệnh nhân nhập viện do tai nạn thương tích đã gia tăng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, bầu cử Thái Lan, kiểm phiếu lại không thay đổi kết quả sơ bộ.
Robot biết đổ mồ hôi, đo lường tác động của biến đổi khí hậu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc kỳ họp giữa hai đợt họp Quốc hội. Theo chương trình phiên họp, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật giao dịch điện tử sửa đổi. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia cùng nhiều nghị quyết quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, là giải thưởng do Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 đang bước vào giai đoạn nước rút với việc lựa chọn xét tặng các tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong và ngoài nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Qua 8 mùa tổ chức, sức hấp dẫn của giải thưởng không ngừng được lan tỏa với mức độ quan tâm của các tổ chức cá nhân được nâng cao. Minh chứng là số lượng tác giả nước ngoài tham dự ngày càng nhiều. Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài của người nước ngoài thể hiện tầm nhìn ngày càng sâu sắc, tích cực, đa chiều và toàn diện về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Từ những kinh nghiệm và thành công của các mùa giải trước, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 được kỳ vọng sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo đối tượng là người nước ngoài, kiều bào, giới trẻ, người có ảnh hưởng trong xã hội, phản ánh toàn diện những thành tựu mà đất nước đạt được trên mọi lĩnh vực, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đồng thời thể hiện tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng của mọi người dân Việt Nam xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Bộ Công Thương cho biết ngày 10 tháng 6, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tại miền Bắc đã tăng so với ngày 9 tháng 6, nhưng vẫn thấp. Một số thủy điện đã hoạt động trở lại, nhưng phải phát điện. Để hỗ trợ các thủy điện ở miền Bắc ứng phó tình trạng khô hạn nặng, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết đã nâng ngưỡng truyền tải công suất trong ngắn hạn lên tới 2.600 MVA trên đường dây 500 kV Nho Quan, Nghi Sơn 2, Hà Tĩnh theo chiều Nam Bắc trong một số giờ cao điểm nhằm ưu tiên mục tiêu giữ nước cho các hồ thủy điện đa mục tiêu tại miền Bắc. Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, hiện nay các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố thời gian qua đang khẩn trương sửa chữa để phát điện trở lại, kịp thời hỗ trợ hệ thống thủy điện khó khăn.
Theo dự báo từ một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, căn cứ biến động của giá xăng dầu thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ tối đa 300 đồng một lít vào hôm nay 12 tháng 6. Tuy nhiên, giá bán lẻ xăng dầu cũng có thể có hướng biến đổi khác phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu của Liên Bộ. Tại kỳ điều hành trước đó vào ngày 1 tháng 6, cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu và trích lập quỹ 300 đồng một lít với các mặt hàng xăng dầu. Theo thông tin của Bộ Công Thương, tổng số tiền trích lập quỹ bình ổn giá của 33 đơn vị đầu mối trong quý 1 năm 2023 là 1.681 tỷ đồng. Số tiền chi sử dụng quỹ là 658 tỷ đồng. Số dư của quỹ tính đến cuối quý 1 là 5.640 tỷ đồng.
Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 5, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục diễn biến ảm đạm khi chỉ có duy nhất một doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu được ghi nhận là trên 34.200 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 5 năm 2023 tăng mạnh. Theo đó, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 76.500 tỷ đồng, tăng 70,6% so với cùng kỳ.
Dù lãi suất hạ nhiệt nhưng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư vào hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 3 vẫn tăng trưởng tốt. Cụ thể, theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư đã tăng thêm 100.800 tỷ đồng, lên hơn 6,28 triệu tỷ đồng, vượt xa số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng. Như vậy, từ đầu năm, tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng 7%, trong khi tiền gửi của tổ chức kinh tế lại giảm 4,8%. Hiện các ngân hàng đang trả lãi suất dao động 7,5 đến 8,1% một năm cho kỳ hạn 12 tháng, còn với kỳ hạn 6 tháng lãi suất phổ biến ở mức từ 6 đến 8% một năm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Huyện Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện với cách làm bài bản khoa học. Đến nay, 12 trên 15 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu, dẫn đầu thành phố Hà Nội.
Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các xã trên đều đã chọn những lợi thế của địa phương để thực hiện như giáo dục và đào tạo, y tế. Đây là những lĩnh vực trong các năm gần đây đã được huyện Đan Phượng và các xã đặc biệt quan tâm, đầu tư trọng tâm trọng điểm. Bên cạnh đó, nét nổi bật ở các xã được thẩm định đều có kinh tế rất phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt rất cao. Cụ thể, xã Tân Lập đã đạt 82 triệu đồng, xã Liên Trung đạt 84,2 triệu đồng, xã Đồng Tháp đạt 76,3 triệu đồng một người một năm. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Thượng Mỗ lựa chọn lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa để triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện trong từng giai đoạn. Các bước tiến hành được tính toán khoa học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Nhờ vậy, năm 2022, xã đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu ở 3 lĩnh vực này. Thu nhập là tiêu chí bắt buộc. Tuy khó nhưng xã đã đạt trên 81 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết.
Đầu tư lớn cho 173 hectare bưởi, thu nhập hàng năm của người dân năm ít nhất là khoảng trên 100 tỷ. Thu từ cái cây bưởi, đây là cái cây bưởi tôm vàng Đan Phượng, thì cũng đã được nhân dân đầu tư công sức chăm sóc để tăng cái thu nhập cho người dân.
Qua thẩm định của thành phố, đến nay, huyện Đan Phượng có thêm 7 xã là Thượng Mỗ, Phương Đình, Trung Châu, Liên Trung, Tâm Lập, Đồng Tháp và Hồng Hà đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu toàn huyện lên 12 trên 15 xã. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Huyện Đan Phượng không còn hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Mịn, xã Phương Đình và ông Nguyễn Xuân Khăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết.
Cuộc sống của người dân thì được nâng lên rõ rệt, kể cả về vật chất và tinh thần. Và cái vệ sinh môi trường cũng được, có nghĩa là nhân dân rất là quan tâm.
Trước hết là phải có sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và các đoàn thể, nhất là cái người dân. Cái thứ hai là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, chủ trương của Đảng, về nhất là cái chủ trương liên quan đến xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu, để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân phải vào cuộc.
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các xã đã đạt đang tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Với 3 xã còn lại chưa đạt là Liên Hồng, Hạ Mỗ và Thọ An, các xã đều đăng ký các tiêu chí của từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Khắc Quang, Bí thư Đảng ủy xã Thọ An và ông Bùi Tất Thêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết.
Tập trung lãnh đạo về 4 cái tiêu chí. Thứ nhất là về giáo dục, hai là y tế, ba là cái thôn thông minh, thứ tư là thu nhập bình quân đầu người. Và đến thời điểm hiện tại thì các tiêu chí thì cũng đã cơ bản cũng đã được xã triển khai thực hiện hiệu quả và cũng đang có cái sự quyết tâm từ nay đến cuối năm để hoàn thành các tiêu chí.
Các tiêu chí mà chúng tôi quan tâm là cái tiêu chí đăng ký là về giáo dục và đào tạo, thứ hai là về lĩnh vực y tế và thứ ba là lĩnh vực du lịch. Thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp cụ thể cho từng tổ chức cá nhân để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là cái du lịch thì chúng tôi sẽ phát triển ở cái du lịch nội địa trước và phát triển ra diện rộng.
Theo ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch huyện Đan Phượng, Qua quá trình xây dựng và triển khai chương trình nông thôn mới cho thấy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải đi trước một bước, tuyên truyền phải được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo hướng, gọn, rõ sát, đối tượng, nhằm tạo sự đồng thuận cao để từ đó khơi dậy tinh thần tự giác, huy động sự vào cuộc của cán bộ đảng viên và nhân dân. Với việc thực hiện đề án phát triển huyện thành quận, xã thành phường giai đoạn 2021-2025, huyện định hướng phát triển kinh tế đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh. Trong đó, về phát triển kinh tế đô thị Đan Phượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số và các mô hình kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Huyện Đan Phượng đặt mục tiêu hoàn thành 100% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay, đồng thời tập trung rà soát nâng cao các tiêu chí phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng nhiều diện tích đất nông nghiệp bị biến tướng sử dụng sai mục đích trên địa bàn, thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp ngành liên quan địa phương rà soát chấn chỉnh. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau đây.
Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân từng được biết đến là địa bàn nóng về vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, nhất là tại ngõ 207 và 271 phố Bùi Xuân Trạch. Thống kê cho thấy trên địa bàn phường Khương Đình có hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tồn tại nhiều năm qua. Ông Đặng Thái Thụy, cán bộ đô thị phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết, đây là những tồn tại lịch sử. Vấn đề tập trung của địa phương hiện nay là chống phát sinh vi phạm mới, nhất là khu vực khoảng 10 ha diện tích đất nông nghiệp còn lại. Ông Đặng Thái Thụy cho biết.
Năm ngoái thì số lượng vi phạm vẫn còn nhiều, nó cũng lên đến hàng chục trường hợp. Đấy. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay thì cũng chỉ có một trường hợp vi phạm và cũng đã được xử lý. Hiện nay là cái việc xây dựng mới là không có, mà chủ yếu là phát sinh vào những cái công trình cũ cơi nới.
Ở huyện Phúc Thọ, hàng loạt công trình vi phạm trên đất nông nghiệp xây kè lấn chiếm hành lang thoát lũ sông đáy tại dự án vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay, xã Hiệp Thuận. Đây vốn là một dự án trồng hoa cây cảnh được Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ phê duyệt để cho thuê từ năm 2009 với diện tích 9.400 m². Quá trình triển khai, chủ đầu tư đã thuê thêm 14.500 m² của các hộ dân bên cạnh để mở rộng diện tích. Việc quản lý giám sát thiếu chặt chẽ tại dự án này đã phát sinh nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là công trình khung thép mái tôn, diện tích khoảng 600 m², kè gia cố bờ sông, bể bơi, nằm trong hành lang thoát lũ sông đáy. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
Trong quá trình làm thì chủ dự án có thuê thầu thêm đất của dân, thỏa thuận để mở rộng làm những cái nhà tạm, làm cái quảng trường trống ở ngoài. Thì quá trình đó thì chúng tôi đã xuống lập biên bản xử lý.
Dọc hai bên bờ sông Hồng qua địa bàn Hà Nội là tình trạng lấn chiếm, đổ phế thải, sử dụng đất bãi, đất nông nghiệp sai mục đích, gây bức xúc dư luận thời gian dài, nhất là tại khu vực quận Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ. Liên quan đến tình trạng vi phạm trên đất nông nghiệp tại địa bàn các phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, quận Long Biên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết, trước đây quận đã tổ chức đấu thầu khai thác, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng bãi, đồng thời thừa nhận quá trình triển khai quản lý chưa triệt để, có những vi phạm việc sử dụng đất nông nghiệp chưa đúng mục đích. Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết.
Chúng tôi đã tập trung cương quyết là phá rỡ, tháo rỡ các công trình vi phạm, chủ yếu là nhà mái và không có vách. Và đây là toàn bộ là đất bãi bồi ven sông. Về giải pháp thì quận cũng đã triển khai đo đạc, lập hồ sơ và đánh giá cái hiện trạng này để tiếp tục là xử lý các vi phạm và đặc biệt là quyết tâm không để các vi phạm mới phát sinh.
Nhằm ngăn chặn sử dụng tình trạng sử dụng đất nông nghiệp, đất bãi sai mục đích biến tướng thành các công trình xây dựng không phép, thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra. Phát biểu tại phiên chất vấn về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố hồi tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành cho biết, thành phố đã lập tổ công tác bay flycam ở 6 quận huyện ven sông, chỉ rõ các vi phạm để xử lý nghiêm thực trạng này.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, thí sinh có nguyện vọng đăng ký trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên tiếp tục chinh phục bài thi môn chuyên. Thống kê trước đó cho thấy Hà Nội có 11.283 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên của 4 trường trung học phổ thông. Để đảm bảo công tác tổ chức thi chuyên, Hà Nội bố trí 17 địa điểm với gần 500 phòng thi. Theo ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, sáng ngày 12 tháng 6 có 726 thí sinh dự thi với 36 phòng thi, trong đó có 20 phòng thi chuyên văn, 10 phòng thi chuyên sinh, 4 phòng chuyên tiếng Pháp và 2 phòng chuyên tiếng Nga. Giống như kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên, mọi công tác tổ chức kỳ thi đều diễn ra bình thường và đúng quy chế.
Theo kế hoạch, từ hôm nay 12 tháng 6, việc tổ chức chấm các môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập bắt đầu được triển khai. Thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã điều động khoảng 2.100 giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông làm nhiệm vụ chấm thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm bài thi chậm nhất vào ngày 4 tháng 7. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cung cấp, các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố sẽ đề xuất điểm chuẩn trúng tuyển. Sau đó, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển cho từng trường và công bố công khai. Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 công lập không chuyên dự kiến từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7.
Thưa quý vị, liên quan đến thông tin phụ huynh học sinh phản ánh đề thi toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội bị in mờ, cụ thể tại ý 1 của câu 3 đề thi, phần gạch ngang giữa phân số không rõ khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ 2 thành trừ 2. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết trong thời gian học sinh làm bài thi môn toán, từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 11 tháng 6, Sở và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc môn thi toán của kỳ thi mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. Hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên năm học 2023-2024. Vì vậy, các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên. Sau khi xác minh cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.
Thưa quý vị và các bạn, nền tảng du lịch booking.com vừa giới thiệu các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt trong kỳ nghỉ hè năm nay. Dữ liệu từ booking.com cho thấy những bãi biển tuyệt đẹp vẫn là lựa chọn hàng đầu cho du khách Việt Nam trong mùa hè này. Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu và là điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất trong hè năm 2023, tiếp theo là Nha Trang và Phú Quốc. Ngoài tìm kiếm du lịch biển, du khách Việt cũng quan tâm đến các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố bớt xô bồ hơn như Đà Lạt, Lâm Đồng và Hội An, Quảng Nam.
Nghỉ hè thường là thời điểm nhiều trẻ nhập viện do gặp phải các tai nạn thương tích như đuối nước, bỏng, ngã, hóc dị vật, tai nạn giao thông, điện giật. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số bệnh viện trên địa bàn thủ đô, mới là những ngày đầu hè nhưng số bệnh nhi nhập viện do tai nạn thương tích đã gia tăng. Từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, số trẻ gặp tai nạn thương tích đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn gia tăng. Trong đó, trẻ từ 2 đến 5 tuổi thường bị bỏng, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất hay là ngã. Còn với độ tuổi từ 6 đến 14, tai nạn thường là đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông, ngã. Riêng tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 20 đến 30 ca, tăng 30 đến 50% so với các tháng trước đó. Trong đó, đa số là trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Trong số các tai nạn thương tích mà trẻ hay gặp phải trong dịp hè, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những năm gần đây, trung bình mỗi năm ở nước ta có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em có thể trở thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời trẻ, cũng như để lại nỗi xót xa dây dứt, đeo đẳng với các bậc phụ huynh. Điều đáng nói, đa phần các trường hợp bị tai nạn thương tích đều xuất phát từ sự chủ quan, sơ suất của chính gia đình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 11 tháng 6, 47 điểm bỏ phiếu tại 16 tỉnh thành phố ở Thái Lan đã tiến hành công tác kiểm phiếu lại sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 14 tháng 5, với kết quả ban đầu cho thấy không có thay đổi nào so với kết quả bầu cử sơ bộ được công bố hôm 15 tháng 5. Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã yêu cầu kiểm phiếu lại tại 47 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc sau khi phát hiện ra sai lệch giữa tổng số phiếu bầu và tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử.
Tối ngày 11 tháng 6, Nga và Ukraine đã cùng thông báo về việc trao trả gần 100 tù binh từ mỗi bên. Trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 94 tù binh của Nga do Ukraine bắt giữ đã được thả tự do sau các cuộc đàm phán và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, 95 tù binh Ukraine cũng đã trở về, trong đó một số người bị thương. Những tù binh này là thành viên của các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng.
Các cuộc đụng độ dữ dội và hỏa lực pháo binh đã nổ ra trên khắp thủ đô Khartoum của Sudan. Không kích diễn ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn 24 giờ ở đây kết thúc. Lệnh ngừng bắn 24 giờ đã mang lại một thời gian tạm lắng ngắn sau 8 tuần giao tranh ở Sudan giữa các phe quân sự đối địch. Các nhân chứng cho biết giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự là một trong những trận xung đột ác liệt nhất diễn ra trong nhiều tuần qua.
Trước thông tin từ phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đưa ra hồi tuần trước rằng Iran mới chỉ hợp tác một phần nhỏ trong các yêu cầu thanh sát hạt nhân theo thỏa thuận giữa IAEA và Tehran ký hồi đầu năm 2023, đại giáo chủ Iran khẳng định Tehran sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.
Văn phòng thanh tra chính phủ Peru vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng phụ nữ mất tích tại nước này. Theo đó, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có hơn 3.400 đơn trình báo phụ nữ mất tích, trong đó chỉ có hơn 1.900 trường hợp được tìm thấy. Bà Araben Otis, phó tổng thanh tra cho biết những vụ mất tích xảy ra liên tiếp là tình trạng khá nguy hiểm. Tuy nhiên, chính phủ Peru sẽ không hành động để ngăn chặn việc này, vốn thường xuyên xảy ra hàng năm ở quốc gia có 33 triệu dân.
Ngày 12 tháng 6, cảnh sát cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt ở vùng Hunter thuộc bang New South Wales, Australia. Theo truyền thông Australia, chiếc xe buýt gặp nạn được cho là bị lật khi chở một nhóm khoảng 40 khách dự tiệc cưới trở về đi qua khu vực trên. Vụ tai nạn xảy ra khi trời có nhiều sương mù. Cảnh sát đã thiết lập hiện trường vụ án tại địa điểm nêu trên và đã bắt đầu cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.
Philippines đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe do tro bụi và khí độc bốc lên từ núi lửa Mayan. Trước đó, nhà chức trách Philippines đã tiến hành sơ tán hơn 12.800 cư dân sống xung quanh Mayan, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở nước này và đang có nguy cơ phun trào. Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines đã cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến bệnh đường hô hấp nếu hít phải khí sulfur dioxide hoặc các hạt tro bụi khi ở trong khu vực gần núi lửa.
Thống đốc bang Pennsylvania John Shapiro đã thông báo sẽ ban bố tình trạng thảm họa để huy động các nguồn lực và tài chính khắc phục hậu quả sau vụ sập cầu vượt cao tốc xảy ra trước đó cùng ngày tại thành phố Philadelphia. Thống đốc Shapiro đánh giá sẽ mất vài tháng để xây dựng lại toàn bộ cầu vượt này, nơi có khoảng 160.000 phương tiện lưu thông mỗi ngày. Tuy nhiên, ông khẳng định không có mối đe dọa đối với nguồn nước vì chính quyền đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn chặn dấu hiệu xăng loang tại hồ Delaware gần đó.
Ngày 11 tháng 6, tại Trung Quốc đã có trận mưa đá với hạt mưa có đường kính lên tới 5 cm ở miền Trung nước này, khiến nhiều nơi bị mất điện. Ghi nhận ở tỉnh Giang Tô, mưa đá xuất hiện ở nhiều huyện. Hiện nhiều tỉnh khác cũng có mưa xối xả. Đường dây điện ở một thị trấn thuộc tỉnh Giang Tô bị sét đánh, gây mất điện cho 150 hộ gia đình. Theo Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 14 tháng 6.
Thưa quý vị, ba du khách Anh hiện đang mất tích sau vụ hỏa hoạn trên du thuyền ngoài khơi Biển Đỏ Ai Cập. Khi gặp nạn, du thuyền Hurricane chở theo nhiều du khách nước ngoài cùng 12 thành viên thủy thủ đoàn và huấn luyện viên lặn biển người Ai Cập. Cảnh sát cho biết 12 du khách đã được giải cứu sau khi ngọn lửa bùng lên. Tuy nhiên, ba du khách mang quốc tịch Anh hiện mất tích. Theo những điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.
Giới chức Pakistan cho biết mưa lớn và gió mạnh đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em tại khu vực Tây Bắc nước này. Mưa bão cũng khiến hơn 140 người bị thương và hàng trăm gia súc chết. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại cả 4 huyện. Trong khi đó, một cơn bão đang trên đường tới biển Ả Rập hướng về phía bờ biển Pakistan và Ấn Độ. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào cuối tuần này. Giới chức Pakistan sẽ bắt đầu sơ tán 8.000 đến 9.000 gia đình đang sinh sống ở khu vực ven biển của tỉnh Sindh, bao gồm thành phố cảng Karachi. Quân đội sẽ được triển khai từ ngày 12 tháng 6 để hỗ trợ công tác sơ tán.
Các nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra một loại robot cảm ứng nhiệt gọi là ANDI, có thể tự đổ mồ hôi và làm mát cơ thể trong điều kiện thời tiết nóng. Với đặc điểm đổ mồ hôi, các công ty đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa con người với robot để từ đó tăng thêm giá trị cho robot bằng cách sử dụng những robot có thể đi lại, hít thở và đổ mồ hôi. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng sẽ xác định được các cách để đảm bảo an toàn cho con người trong môi trường nhiệt độ cao. Theo ấn phẩm chuyên sâu về công nghệ Jan Freaking Robot của Mỹ, những con robot này có thể xác định các tác nhân cụ thể trong điều kiện nhiệt độ cao có khả năng gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là tại các thành phố.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên với đội tuyển Futsal Argentina khi đặt chân đến đất nước của xứ sở Tango. Argentina là nhà vô địch World Cup Futsal 2016 và đang là nhà đương kim Á quân thế giới, nên sức mạnh vượt trội và sự chênh lệch trình độ với đội tuyển Futsal Việt Nam là điều không cần bàn cãi. Sự khác biệt ấy đã được đội chủ nhà nhanh chóng thể hiện bằng bàn thắng dẫn điểm ở phút thứ 3. Thủ môn Matias Tana cầm bóng vượt qua vạch giữa sân rồi bất ngờ dứt điểm chéo góc đánh bại đồng nghiệp Hồ Văn Ý. Nhưng rất nhanh, khi chỉ một phút sau đó, đội tuyển Futsal Việt Nam đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Từ pha phối hợp đá biên với Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy tung cú sút chính xác khiến cho lưới của Argentina phải rung lên. Tuy vậy, đội chủ nhà đã thể hiện sức mạnh bằng thế trận áp đảo. Trong hiệp 1, đoàn quân của ông Matias Lucy có thêm một bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-1 do công của Pablo Vidal sau pha dàn xếp tấn công nhịp nhàng với đồng đội. Đầu hiệp 2, Argentina lại có bàn thắng thứ 3 do công của Luciano Gona. Tỷ số 4-1 được ấn định cho nhà vô địch thế giới 2016 từ một tình huống phản công. Sau vài động tác xử lý bóng từ đường chuyền của đồng đội bên phần sân nhà, Nicolas Rosa tung cú dứt điểm ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Trận tái đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào 6 giờ sáng ngày 14 tháng 6 tại Rosario theo giờ Việt Nam. Trận chung kết của U20 World Cup 2023 là cuộc đối đầu giữa U20 Uruguay và U20 Italia. Trước đó, ở bán kết, hai đội bóng này đã lần lượt đánh bại U20 Israel và U20 Hàn Quốc. Trong hiệp đấu đầu tiên, U20 Uruguay là đội chơi lấn lướt hoàn toàn. Đại diện của bóng đá Nam Mỹ đã tung ra tới 9 pha dứt điểm, hai trong số đó đi trúng đích nhưng chưa thể mang lại bàn thắng. Ở bên kia chiến tuyến, U20 Italia dồn sức cho mặt trận phòng ngự. Đội bóng tới từ châu Âu chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trong suốt hiệp 1 và đều không đi trúng khung thành đối phương. 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, U20 Uruguay tiếp tục là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Các học trò của huấn luyện viên Marcelo Broly tung ra nhiều pha tấn công đa dạng khiến khung thành Italia nhiều lần chao đảo. Và điều gì cần đến cũng phải đến. U20 Uruguay cuối cùng cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 86, Tư Quả đã phạt góc bên cánh phải, bóng đi lập bập và Luciano Rodriguez chớp thời cơ đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn của U20 Italia. Trong thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng đại diện của bóng đá châu Âu không thể san bằng cách biệt. Chung cuộc, U20 Uruguay đánh bại U20 Italia với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch U20 World Cup. Đội tuyển này đã đổi màu huy chương thành công sau khi từng hai lần về nhì ở các giải đấu tổ chức vào năm 1997 và 2013. Tâm điểm của quần vợt thế giới trong 24 giờ qua hướng về trận chung kết đơn nam Pháp mở rộng giữa Novak Djokovic và Casper Ruud. Chiến thắng ở trận đấu này sẽ giúp Djokovic trở thành tay vợt nam đầu tiên chạm đến cột mốc 23 Grand Slam. Bước vào trận đấu, Djokovic nhập cuộc không tốt và để đối thủ dẫn trước 3-0 trong set đầu tiên. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, tay vợt người Serbia đã dần giành lại thế trận. Phần thắng trong set đầu tiên phải giải quyết trong loạt tiebreak. Djokovic luôn được đánh giá cao ở loạt đấu quan trọng này và anh đã thể hiện điều đó khi chỉ để Casper Ruud thắng đúng một điểm. Tiếp đà hưng phấn, hạt giống số 3 của giải sớm giành break đầu set 2, vượt lên dẫn trước 3-0. Đây là một trận đấu mà những cú smash trên lưới của Casper Ruud không hiệu quả. Ở game thứ 2, set 2, cú smash quá hiền của tay vợt người Na Uy đánh mất lợi thế và thua điểm số. Djokovic sau đó bảo vệ tốt những game giao bóng và thắng set thứ 2 với tỷ số 6-3. Casper Ruud thi đấu chắc chắn hơn ở set thứ 3, nhưng tất cả những gì mà anh làm được chỉ là giành về 5 game thắng. Bản lĩnh của Djokovic giúp anh giành break quan trọng ở game thứ 11 và tiến tới chiến thắng 7 năm ở set này. Giành chiến thắng sau 3 set, Djokovic lên ngôi vô địch Pháp mở rộng. Qua đó, anh đã vượt qua Rafael Nadal và trở thành tay vợt nam đầu tiên có 23 Grand Slam trong lịch sử quần vợt thế giới.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều nay 12 tháng 6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía nam thành phố từ 34 đến 36 độ C, phía bắc và phía tây từ 33 đến 35 độ C. Khoảng chiều tối và đêm nay, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, thời tiết dịu mát, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.